Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin bắt đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 27 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị mất chức, nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực bị y án 12 năm tù, hỗn loạn chính trị Mỹ gây lo ngại, chứng khoán châu Á sụt giảm, Tổng thống Putin giám sát việc thử nghiệm tên lửa.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các thị trường chứng khoán châu Á hôm 26 tháng 12 giảm giá, tiếp tục sự sụt giảm bắt đầu từ tuần trước, khi bất ổn chính trị ở Mỹ làm tăng lo ngại về sự tăng trưởng chậm của nền kinh tế toàn cầu. Theo Reuters, các nhà đầu tư lo ngại vì việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa một phần, cũng như vì quan điểm thù nghịch của Tổng thống Donald Trump đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng gây thêm quan ngại với quyết định triệu tập một nhóm xử lý khủng hoảng trong bối cảnh thị trường chứng khoán sụt giá. Chỉ số chứng khoán SCI ở Thượng Hải giảm 0,4%, trong khi chỉ số KOSPI của Hàn Quốc sụt 1,6%. Sau khi sụt giá 5% một ngày trước đó, chỉ số Nikkei của Nhật có một ngày thiếu ổn định. Chỉ số này có lúc giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất trong vòng 20 tháng, trước khi kết thúc ngày giao dịch với mức tăng 0,9%. Các thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sụt giảm mạnh trong những tuần qua vì lo ngại về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế yếu kém. Tổng thống Trump công khai đổ lỗi cho Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, người được ông bổ nhiệm, theo Reuters. Điều đó càng khiến các nhà đầu tư bất an giữa bối cảnh có nhiều lo ngại về tỷ lệ tăng trưởng chậm toàn cầu, về thu nhập của doanh nghiệp và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Trong một nỗ lực trấn an các nhà đầu tư, Bộ trưởng Tài chính Mỹ hôm 23 tháng 12 đã trao đổi với lãnh đạo của 6 ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ và được xác nhận rằng họ có đủ thanh khoản để tiếp tục cho vay, giúp các thị trường tiếp tục hoạt động bình thường.
Một trận động đất do núi lửa Etna phun trào gây ra làm chấn động miền đông Sicily trước hừng đông ngày 26 tháng 12. Ít nhất có 10 người bị thương, nhiều nhà thờ và ngôi nhà nằm trên các sườn dốc của núi lửa bị phá hủy và dân làng hoảng loạn bỏ nhà cửa chạy đi lánh nạn. Các giới chức của cơ quan bảo vệ dân sự Ý cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 3 giờ 19 phút sáng, chỉ là một trong một chuỗi 1.000 cơn địa chấn khác nhau, hầu hết không thể cảm nhận được. Và tất cả đều liên quan đến vụ phun trào của núi lửa Etna trong tuần này. Viện Địa chấn Quốc gia Ý cho biết trận động đất có cường độ 4,8 độ Richter và 4,9 độ địa chấn kế vào thời điểm nó xảy ra, liên quan đến lượng rung trên mặt đất. Trận động đất xảy ra ở phía bắc Catania, thành phố lớn nhất ở phía đông của đảo Sicily ở Địa Trung Hải, nhưng không có thiệt hại hay thương tích nào được báo cáo. Trận động đất đã gây ra những vết nứt trong nhiều căn nhà tại một số thị trấn làm những mảnh vỡ bê tông rơi xuống. Động đất đã đánh đổ bức tượng Đức Mẹ Madonna tại một nhà thờ ở Santa Vererina, làm hư hại vỉa hè và một đoạn đường cao tốc, khiến nhà chức trách phải phong tỏa trục lộ này. Nhiều người phải ngủ trong xe của họ nhiều giờ sau trận động đất. Tại thị trấn Piano d'Api, nhân viên cứu hỏa đã gỡ bỏ vữa nứt ra khỏi tháp chuông của nhà thờ Santa Maria della Misericordia bị hư hại. Bộ Văn hóa Ý cho biết thiệt hại do động đất gây ra đối với các nhà thờ đang được các chuyên gia xem xét. Một quan chức chính phủ Ý, Vito Crimi, nói, Etna vẫn là một ngọn núi lửa nguy hiểm và đất nước chúng ta không may là rất mong manh. Ông cho biết có 10 người bị thương nặng. Nặng nhất là một người đàn ông 70 tuổi bị gãy xương sườn. Hãng tin ANSA của Ý cho biết một bệnh nhân 71 tuổi đang nằm viện để theo dõi. Nhiều người khác được điều trị và đã được xuất viện. 18 người khác đã tới các bệnh viện địa phương trong tình trạng hoảng loạn hoặc sốc. Vẫn theo hãng tin ANSA, một người đàn ông 80 tuổi đã được giải cứu khỏi đống đổ nát của nhà ông an toàn và một phụ nữ cho đài phát thanh nhà nước biết em gái của cô đã được lôi ra từ dưới một chiếc tủ nặng bị đổ. Etna, ngọn núi lửa lớn nhất trong số 3 ngọn núi lửa đang hoạt động của Ý, hoạt động mạnh từ tháng 7. Vụ phun trào mới nhất của Etna trong những ngày gần đây đã bắn ra tro, khói dày đặc và đá nham thạch lên không trung, phủ một lớp tro bụi lên những con đường và những ngôi nhà gần đó. Một vết nứt mới xuất hiện ở gần miệng phía đông của núi lửa Etna và dung nham chảy xuống một con dốc không có người ở. Trận động đất này cũng được cảm nhận ở thị trấn nghỉ mát cao cấp của đảo Sicily, Taormina và ở các thị trấn khác ở phía đông Sicily. Cơ quan bảo vệ dân sự cho biết các nhà tạm trú đang được lập nên trong các phòng tập thể dục hoặc các tòa nhà thành phố cho những người có nhà bị hư hại hoặc quá sợ hãi để trở về nhà của họ. Hoạt động núi lửa lặp lại của Etna đã được quan sát nhiều lần trong những thập kỷ qua, theo ông Andrea Billy, một nhà địa chất thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia, nói với Rai News 24. Ông Billy cho biết loại hoạt động này có thể kéo dài vài ngày hoặc vài tuần nhưng không thể đoán trước được. Giám đốc cơ quan bảo vệ dân sự của Ý cho biết có vẻ như hoạt động của Etna đã dịu xuống. Giới chức Afghanistan hôm 25 tháng 12 thu nhận 43 xác nạn nhân từ một khu phức hợp của chính phủ ở thủ đô Kabul của Afghanistan, nơi trước đó một ngày bị nhắm là mục tiêu của một kẻ đánh bom tự sát và những người cực đoan được vũ trang bằng súng trường, theo nguồn tin của các quan chức. Vụ tấn công bắt đầu nổ ra khi một người đánh bom tự sát cho nổ tung chiếc ô tô chứa đầy chất nổ ngay trước một tòa nhà chính phủ, nơi có văn phòng của một bộ chuyên về phúc lợi xã hội công cộng ở một khu dân cư ở phía đông Kabul. Một số kẻ tấn công đập phá tòa nhà của Bộ Thương binh Liệt sĩ và bắt những nhân viên trong đó làm con tin, trong khi những kẻ khác tham gia vào một cuộc bắn trả kéo dài với các lực lượng an ninh địa phương. Người phát ngôn Bộ Y tế Wahid Maro nói cho tới lúc này có 43 người chết và 10 người bị thương đã được xe cứu thương đưa ra khỏi hiện trường. Một cảnh sát bị giết và 3 người của phiến quân bị bắn hạ trong vụ giằng co bằng súng kéo dài 7 tiếng đồng hồ bên trong khu phức hợp của chính phủ. Các lực lượng của Afghanistan đã sơ tán 350 thường dân ra khỏi tòa nhà trước khi kết thúc chiến dịch vào đêm ngày 24 tháng 12. Không có nhóm phiến quân nào đứng ra chịu trách nhiệm trong vụ tấn công vào khu phức hợp. Vụ này tương tự với các vụ tấn công của quân nổi dậy Taliban nhắm vào các văn phòng chính phủ, các tòa nhà nước ngoài và các căn cứ quân sự. Abdullah Abdullah, người đứng đầu điều hành chính phủ, đổ lỗi cho Taliban tiến hành vụ tấn công này. Nhóm tội phạm Taliban phải biết rằng với mỗi cuộc tấn công mà họ tiến hành chống lại người dân của chúng ta, thì nghị quyết của chúng ta lại càng được củng cố thêm trong việc tiêu diệt chúng. Việc làm của họ là một sự ô nhục đối với chính khái niệm hòa bình, ông Abdullah viết trong một dòng tweet. Tuy nhiên, người phát ngôn của Taliban Zabihullah Muharrib nói trong một tuyên bố rằng nhóm này không liên quan gì tới vụ tấn công hôm 24 tháng 12. Vụ tấn công mới nhất này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đang xem xét rút ít nhất 5.000 trong số 14.000 binh sĩ Mỹ hiện đang có mặt tại Afghanistan. Khả năng hàng ngàn binh lính Mỹ rút ra khỏi Afghanistan đã làm dấy lên sự bối rối và lo sợ trong chính phủ Kabul và các phái bộ nước ngoài khi họ lo ngại rằng sự rút quân đột ngột này sẽ dẫn tới việc quay trở lại của chế độ Taliban. Nhóm phiến quân này đang chiến đấu để đẩy lùi các lực lượng nước ngoài, lật đổ chính phủ do phương Tây hậu thuẫn và tái thiết lập luật lệ Hồi giáo hà khắc theo cách của họ ở Afghanistan. Tướng thủy quân lục chiến Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, người có mặt ở Afghanistan vào đêm Giáng sinh, được các kênh tin tức địa phương trích lời nói rằng nhiệm vụ của các binh sĩ ở Afghanistan tiếp tục không có gì thay đổi. Có một loại tin đồn được lan truyền, tướng Dunford nói trong lúc phát biểu trước hàng trăm binh sĩ Mỹ tại một căn cứ quân sự ở Afghanistan hôm 24 tháng 12. Nhiệm vụ mà các bạn có ngày hôm nay vẫn giống như nhiệm vụ bạn được giao ngày hôm qua, ông nói. Taliban nắm giữ gần một nửa Afghanistan và trở nên mạnh hơn bao giờ hết kể từ khi các lực lượng do Mỹ dẫn đầu xâm chiếm vào năm 2001. Họ tiến hành các cuộc tấn công gần như hàng ngày, chủ yếu nhắm vào các lực lượng an ninh, các quan chức chính phủ và dùng các thường dân như là bia đỡ đạn. Cho dù các nỗ lực ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột được tăng cường, nhưng cuộc chiến giữa Taliban và các lực lượng của Afghanistan do quân đội nước ngoài hậu thuẫn vẫn không thuyên giảm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Chiều ngày 26 tháng 12, Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng. Báo Thanh Niên trích lời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong một phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 cho rằng việc cách chức ông Tất Thành Cang là bài học sâu sắc cần nghiêm túc rút kinh nghiệm không chỉ đối với ông Tất Thành Cang mà là bài học chung đối với tất cả chúng ta. Truyền thông Việt Nam nói ông Tất Thành Cang vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc trong việc quản lý sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ thành phố và các vi phạm trong việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp do thành ủy quản lý. Vẫn theo nguồn tin này thì trong thời gian giữ chức giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Các nhà hoạt động cho rằng chính quyền nên khởi tố và bắt giam ông Cang. Blogger Nguyễn Tường Minh ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 26 tháng 2 viết cần khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam ông Tất Thành Cang ngay lập tức. Đó là kiến nghị của cá nhân tôi và rất nhiều bà con nghèo đang sống cuộc đời cơ cực vì những quyền lực mà ông Tất Thành Cang đã gây ra. Blogger này viết tiếp, dưới sự chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, tức ông Hai Nhật, Bí thư kiêm Chủ tịch quận 2 Tất Thành Cang đã ngang nhiên dùng công quyền để chiếm đoạt tài sản hợp pháp của người dân, những người đã sinh sống nhiều chục năm trên đất Thủ Thiêm. Blogger Nhất Huy viết, bước tiếp theo cần loại ông Cang ra khỏi hàng ngũ của đảng, đồng thời công an cần vào cuộc để điều tra mọi chỉ đạo quyết định của ông Cang khi còn đương chức để xem các yếu tố tiêu cực nếu có.
Thủ tướng Việt Nam mới đây đề nghị tổ tư vấn của ông đưa ra ý kiến về mối quan hệ giữa ba trụ cột gồm nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân chủ. Báo chí trong nước cho hay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn lắng nghe hiến kế của tổ tư vấn tại một cuộc họp hôm 22 tháng 12. Báo điện tử của Chính phủ, An ninh Thủ đô, Tiền phong và một số báo khác đưa tin rằng bên cạnh chủ đề nêu trên, Thủ tướng Phúc muốn tổ tư vấn giúp giải bài toán khó là làm sao năm 2019 tăng trưởng đạt khoảng 7%, đồng thời giữ được mục tiêu ổn định vĩ mô. Vẫn tường thuật của báo chí cho biết thêm rằng ông Phúc cũng mong muốn lắng nghe góp ý về những ưu tiên cho năm 2019, cho 5 năm, 10 năm tới. Các bài báo trích lời Thủ tướng Phúc đặt hàng với tổ tư vấn rằng họ cần đưa ra lời khuyên để làm sao tránh được bẫy thu nhập trung bình, bẫy lao động giá rẻ, bẫy gia công, bẫy thiên đường ô nhiễm xảy ra ở Việt Nam. Tổ tư vấn của Thủ tướng Phúc được thành lập vào hồi cuối tháng 7 năm 2017 với 15 thành viên gồm một số cựu quan chức các bộ trưởng và các chuyên gia nghiên cứu cao cấp cũng như là các nhà khoa học kỳ cựu. Trong số họ có những người còn trẻ tuổi từng làm việc cho các trường đại học ở Mỹ, Pháp hay Nhật Bản. Đáp lại lời đề nghị của Thủ tướng đặt ra hôm 22 tháng 12, Tổ tư vấn đưa ra ý kiến rằng năm 2019, Việt Nam có thể phấn đấu đạt mức tăng trưởng 6,9-7% và lạm phát dưới 4%, theo báo chí. Tổ tư vấn nói để đạt được mục tiêu đó, công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ phải được coi là hai động lực chính và phải đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2018. Các bài tường thuật không cho biết liệu tổ tư vấn đã trả lời cụ thể đến đâu về mối quan hệ giữa ba trụ cột mà Thủ tướng Phúc đề cập đến là nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân chủ. Thông tin trên báo chí chỉ cho biết tổ tư vấn kiến nghị ưu tiên nhắm tới tháo gỡ 4 nút thắt căn bản, trong đó có nút thắt trong khai thông nguồn lực xã hội. Bên cạnh đó là 3 vấn đề khác là vướng mắc trong triển khai dự án lớn, trở ngại trong bứt phá khu vực tư nhân và khó khăn của doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tổ tư vấn cho rằng cần phải coi đó là những trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo điều hành. Khi được hỏi liệu việc Thủ tướng Phúc quan tâm đến xã hội dân chủ có phản ánh một tư duy mới của ông nói riêng, của chính quyền nói chung hay không, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động nổi tiếng, nói với VOA rằng không có gì mới. Tiến sĩ Quang A giải thích thêm.
Nếu mà ông ấy thay vì xã hội dân chủ, ông ấy nói về xã hội dân sự, thì tôi nghĩ rằng có một sự thay đổi quan trọng chí ít là trong nhận thức của ông ấy. Bởi vì nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường, xã hội dân sự, đấy là cái tiền ba chân của một cái xã hội. Ba cái chân đấy mà nó đều nhau, nó hỗ trợ cho nhau, nó chống đỡ cho nhau, nó giám sát lẫn nhau. Để cùng phát triển thì mình sẽ có một xã hội lành mạnh.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng là một chuyên gia kinh tế. Ông là người đã cùng 8 nhà nghiên cứu khác thành lập ra Viện Nghiên cứu Phát triển IDS. Ông nói với VOA rằng không nên xem các hội nhóm xã hội dân sự là chống đối nhà nước. Ông nói như đã thấy ở nhiều nước, các tổ chức xã hội dân sự đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ mà nhà nước và thị trường không cung ứng, không đáp ứng được. Chứ họ không chỉ giám sát, phản biện các chính sách, hoạt động của nhà nước. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói rằng điều đáng tiếc là ở Việt Nam, xã hội dân sự bị khinh miệt và tình trạng này làm cho các chân kiềng của xã hội bị khập khiễng. Ông đưa ra dẫn chứng mới nhất là trong buổi sáng ngày 19 tháng 12, chính quyền đã can thiệp giải tán của hội thảo về chủ đề vai trò của các tổ chức xã hội, nhà nước và các bên liên quan trong cung cấp và giám sát dịch vụ công, không lâu sau khi nó bắt đầu diễn ra tại một khách sạn ở Hà Nội. Theo lịch, hội thảo thường niên lần thứ 3 của các tổ chức xã hội dân sự, trong đó có nhiều tổ chức đã có đăng ký hợp pháp, lẽ ra kéo dài trong một ngày rưỡi. Bình luận về sự cố này, tiến sĩ Quang A nói với VOA.
Chính quyền họ moi một cái quy định, một cái xác lệnh từ thời 50-60 năm trước để họ bảo là như vậy, bây giờ có tụ tập trên 5 người ở khu vực công cộng mà không báo trước cho họ thì như vậy phải dẹp. Những cái động thái nó kỳ quặc như vậy thì để thấy là như vậy là ngay cả với các tổ chức xã hội dân sự là có đăng ký với nhà nước họ cũng hành xử như vậy, thì tôi không nghĩ tức là gì là họ thức ra về vai trò của xã hội dân sự một cách đúng đắn.
Ngoài nhận định rằng việc Thủ tướng đề cập đến xã hội dân chủ khi ông họp với tổ tư vấn không phải là một tín hiệu gì mới, tiến sĩ Quang A cũng đưa ra nhận xét về tổ tư vấn hiện nay của Thủ tướng. Theo vị tiến sĩ, việc Thủ tướng ngồi họp với tổ tư vấn theo tần suất 5 thì 10 họa cho thấy tổ này dường như chỉ có tính hình thức. Để tổ tư vấn thực sự làm việc hiệu quả, tiến sĩ Quang A nói Thủ tướng Phúc cần phải dám khôi phục lại một tổ tư vấn như dưới thời của các thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, gồm hàng chục chuyên gia, nhà nghiên cứu, làm việc 8 giờ hàng ngày bên cạnh Thủ tướng, đưa ra những ý kiến về các chính sách, các động thái của chính phủ ngay từ khi chúng hình thành. Tại cuộc họp hôm 22 tháng 12, Thủ tướng Phúc đã ghi nhận các ý kiến của tổ tư vấn và cho rằng tổ đã đưa ra nhiều nhận định, nhiều đánh giá sát với thực tế, trong đó có đề xuất mới cụ thể có tính thực tiễn cao, theo báo chí trong nước.
Một tòa án Việt Nam vừa y án 12 năm tù giam đối với nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, về tội danh lật đổ chính quyền nhân dân. Chiều ngày 26 tháng 12, luật sư Nguyễn Văn Miến, người bào chữa cho ông Nguyễn Trung Trực, nói với VOA.
Hôm nay, tòa cấp cao tại Đà Nẵng đã xử phúc thẩm ông Nguyễn Trung Trực về tội về cái điều 79 cũ là tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Và phiên tòa bắt đầu từ lúc 8 giờ đến 10 giờ 45. Kết quả phiên tòa thì tòa án đã tuyên y án 12 năm tù và 5 năm quản chế đối với ông Nguyễn Trung Trực.
Luật sư Miến cho biết phiên phúc thẩm xử ông Trực chỉ lặp lại các tình tiết trong phiên tòa sơ thẩm.
Hội đồng xét xử cũng chỉ là lặp lại các tình tiết mà bên hội đồng xét xử sơ thẩm ở Quảng Bình ấy, đã xem xét, coi như xem xét lại một lần nữa và lại đưa ra kết luận kinh tra như vậy. Đúng lại là trong phiên tòa thì không có một cái gì mới, thì viện kiểm sát vẫn cho rằng là mặc dù là ông nói là ông không có mục đích lật đổ chính quyền nhân dân, nhưng cái hành vi của ông á đã tố cáo cái mục đích của ông, cho nên là đề nghị là y án và tòa đã chấp nhận là y án và không trả lại ông 16 triệu đồng mà ông yêu cầu trả.
Luật sư Nguyễn Văn Miến chia sẻ trên Facebook lời nói sau cùng của nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực tại phiên phúc thẩm. Tôi khẳng định tôi không lật đổ bất kỳ ai. Tôi chỉ cổ suý cho dân chủ, nhân quyền và bảo vệ môi trường tại Việt Nam cho đến khi nó được thực thi tốt nhất. Vào ngày 12 tháng 9 năm 2018, Tòa án sơ thẩm ở Quảng Bình đã tuyên án ông Nguyễn Trung Trực 12 năm tù và 5 năm quản chế về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Ngay sau phiên sơ thẩm, Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam vừa tuyên án một bản án hà khắc với chứng cứ mơ hồ đối với nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội ra tuyên bố, chúng tôi quan ngại sâu sắc trước việc một tòa án Việt Nam đã kết án ông Nguyễn Trung Trực 12 năm tù giam và 5 năm quản chế với lời buộc tội mơ hồ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và những bản án hà khắc đối với các nhà hoạt động ôn hòa tại Việt Nam là đáng lo ngại, bản tuyên bố cho biết thêm. Ngay sau phiên xử nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, viết trên Twitter, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiểm soát phiên tòa trá hình với mức án nặng nề đối với ông Nguyễn Trung Trực, thật không công bằng chút nào khi chính quyền quá lạm quyền.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Vladimir Putin hôm 26 tháng 12 giám sát từ xa cuộc thử nghiệm thành công một hệ thống tên lửa siêu thanh mới của Nga gọi là Avangard, vốn có thể mang theo đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Hãng thông tấn Nga RIA dẫn tin từ Điện Kremlin cho biết như vậy, theo Reuters. Từ một tòa nhà của Bộ Quốc phòng Nga ở Moscow, ông Putin quan sát vụ thử nghiệm được tiến hành tại vùng viễn đông của Nga. Sau đó, ông Putin nói tại một cuộc họp chính phủ rằng cuộc thử nghiệm đã thành công tốt đẹp và thế hệ tên lửa mới này sẽ được triển khai vào năm 2019. Phát biểu hồi tháng 3, ông Putin thông báo về nhiều vũ khí mới, trong đó có Avangard. Trong một trong những tuyên bố được coi là hiếu chiến nhất trong nhiều năm, theo Reuters, ông Putin nói rằng các tên lửa đó có thể đánh trúng hầu như mọi mục tiêu trên thế giới, cũng như có thể tránh được hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ chế tạo.
Nhật Bản hôm 26 tháng 12 tuyên bố rút ra khỏi Ủy ban đánh bắt cá voi quốc tế IWC để khôi phục các hoạt động thương mại đánh bắt loại cá này lần đầu tiên trong 30 năm. Tuy nhiên, nước này cho biết sẽ không tới Nam Cực để săn bắt cá, nơi mà những vụ tàn sát cá voi hàng năm gặp nhiều chỉ trích trước đây. Nhật đã chuyển sang các hoạt động mà họ gọi là đánh bắt cá voi để nghiên cứu, sau khi IWC ra lệnh cấm đánh bắt cá voi nhằm mục đích thương mại vào thập kỷ 1980. Giờ đây, Nhật Bản cho rằng lượng cá voi trong đại dương đã hồi phục đủ để cho phép các hoạt động đánh bắt cá nhằm mục đích thương mại. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói nước ông sẽ khôi phục các hoạt động đánh bắt cá voi thương mại vào tháng 7 theo chính sách cơ bản của Nhật Bản nhằm quảng bá việc sử dụng bền vững các nguồn thủy sản sống dựa trên bằng chứng khoa học. Ông Suga nói thêm rằng Nhật Bản thấy thất vọng khi IWC, tổ chức mà theo ông đang nằm dưới sự chi phối của các nhà bảo tồn, chỉ tập trung vào công tác bảo vệ các nguồn cá voi dù ủy ban này đã được ủy thác để vừa bảo tồn cá voi, vừa phát triển ngành công nghiệp đánh bắt cá voi. Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông nói, đáng tiếc là chúng tôi đã đi đến quyết định rằng các quốc gia có những quan điểm khác nhau không thể nào cùng chung sống trong IWC. Người đứng đầu nội các Nhật Bản cho biết các cuộc đánh bắt thương mại sẽ được giới hạn trong vùng lãnh hải của nước này và vùng đặc quyền kinh tế 200 dặm, tức 323 km dọc theo bờ biển Nhật Bản. Ông Suga cho biết Nhật Bản sẽ ngừng các cuộc thám hiểm săn bắt cá voi hàng năm ở các vùng biển ở Nam Cực và Tây Bắc Thái Bình Dương. Các quốc gia không ký kết không được phép làm như vậy, theo các giới chức của cơ quan thủy sản Nhật Bản. IWC đã áp đặt lệnh cấm các hoạt động săn bắt cá voi thương mại cách đây 3 thập kỷ vì số lượng cá voi ngày càng giảm dần. Năm 1987, Nhật Bản chuyển sang hoạt động mà họ gọi là săn bắt cá voi với mục đích nghiên cứu, nhưng chương trình này bị chỉ trích là vỏ bọc cho các hoạt động săn bắt cá voi có tính cách thương mại vì thịt cá voi sau đó được bán ra trên thị trường nội địa. Các quan chức Nhật Bản nói rằng nước này, ngay cả sau khi rút ra khỏi Ủy ban săn bắt cá voi, sẽ vẫn là một quan sát viên tại IWC. và có kế hoạch tiếp tục tham gia các cuộc họp và hội nghị khoa học thường niên của tổ chức này. Nhóm bảo vệ môi trường Greenpeace lên án công bố hôm 26 tháng 12 của Nhật và không đồng tình với quan điểm của Nhật Bản cho rằng trữ lượng cá voi đã phục hồi. Greenpeace, tổ chức Hòa Bình Xanh, lưu ý rằng môi trường sống dưới đại dương đang bị đe dọa vì ô nhiễm và việc đánh bắt hải sản quá mức. Tuyên bố ngày hôm nay không phù hợp với cộng đồng quốc tế, chứ chưa nói đến sự cần thiết phải bảo vệ tương lai của các đại dương và những sinh vật hùng vĩ đó. Ông Sam Annesley, giám đốc điều hành của Greenpeace Japan, nói trong một tuyên bố, chính phủ Nhật Bản phải khẩn trương hành động để bảo tồn các hệ sinh thái biển thay vì tiếp tục đánh bắt cá voi vì mục đích thương mại. Úc là nước thường xuyên chỉ trích gay gắt các chính sách săn bắt cá voi của Nhật. Chính phủ Úc trong một tuyên bố nói họ vô cùng thất vọng về quyết định của Nhật Bản rút ra khỏi Ủy ban IWC. Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters đã góp giọng với Úc hưởng ứng quyết định của Nhật Bản thôi săn bắt cá voi ở vùng biển phía Nam. Nhật Bản là quốc gia duy nhất có tham vọng quay trở lại săn bắt cá voi thương mại ở Nam Cực. Quan chức của cơ quan thủy sản Nhật Bản và nhà đàm phán lâu năm với IWC, ông Hikedi Moronuki, cho biết Nhật Bản sẽ sử dụng phương pháp của IWC để xác định cẩn thận hạn ngạch đánh bắt dựa trên cơ sở khoa học, nhưng từ chối đưa ra ước tính cụ thể. Ông Moronuki cho biết Nhật Bản có kế hoạch sử dụng 7 trung tâm săn bắt cá voi hiện có trên bờ biển Thái Bình Dương cho các cuộc săn bắt thương mại trong thời gian tới. Ông Moronuki nói Nhật Bản bắt đầu với một kế hoạch khiêm tốn bởi vì họ đang tìm hiểu làm thế nào để đánh bắt cá voi thương mại trở thành một ngành có thể tồn tại. Điều quan trọng nhất là có nguồn cung cấp thực phẩm đa dạng và ổn định, ông nói. Cơ quan thủy sản cho biết Nhật Bản có kế hoạch bắt 3 loại cá voi được cho là có đủ lượng dự trữ, đó là cá voi Minke, Sei và Bright. Người Nhật đã săn bắt cá voi trong nhiều thế kỷ nhưng đã giảm số lượng vì các cuộc biểu tình rầm rộ của cộng đồng quốc tế và nhu cầu thịt cá voi trong nước sụt giảm. Quyết định rút ra khỏi IWC có thể là một bước nhằm giữ thể diện để Tokyo ngừng các cuộc săn bắt đầy tham vọng của Nhật ở Nam Cực và để thu hẹp phạm vi săn bắt cá vào những khu vực xung quanh bờ biển Nhật Bản. Nhật Bản đã cắt giảm khoảng 1/3 hạn ngạch hàng năm ở Nam Cực sau khi Tòa án Công lý Quốc tế ra phán quyết vào năm 2014 cho rằng chương trình săn bắt cá voi với mục đích nghiên cứu của nước này không mang tính khoa học như họ nói. Hiện nay, Nhật Bản săn bắt khoảng 600 con cá voi hàng năm ở Nam Cực và Bắc Thái Bình Dương. Các giới chức thủy sản cho biết Nhật Bản hàng năm tiêu thụ hàng ngàn tấn thịt cá voi từ các cuộc săn bắt gọi là vì mục đích nghiên cứu. Giới tiêu thụ chủ yếu là những người Nhật lớn tuổi vẫn tìm kiếm một bữa ăn gợi nhớ truyền thống cũ. Đây chỉ chiếm một tỷ lệ không đáng kể trong tổng nguồn cung cấp cá voi ước tính khoảng 200.000 tấn của Nhật Bản trước lệnh cấm của IWC. Các nhà phê bình nói họ nghi ngờ đánh bắt cá voi thương mại có thể trở thành một ngành công nghiệp bền vững, bởi vì các thế hệ trẻ của Nhật Bản có thể không coi hoạt động này là thức ăn. Mặc dù vậy, các nhà lập pháp Nhật muốn quảng bá cá voi không chỉ là nguồn protein, mà còn là một phần của truyền thống văn hóa Nhật Bản. Chúng tôi hy vọng việc khôi phục lại các hoạt động đánh bắt cá voi thương mại sẽ dẫn đến sự hồi sinh kinh tế của các cộng đồng đánh bắt cá voi. Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Takamori Yoshikawa nói trong một cuộc họp của Ủy ban săn bắt cá voi của Đảng Đương quyền. Ông Kazutaka Shangen, thị trưởng Taiji, một thị trấn trung tâm của Nhật Bản chuyên săn cá heo, hoan nghênh quyết định này và tuyên bố sẽ tuân theo cách quản lý khoa học các nguồn cá để lập trường của Nhật Bản về săn bắt cá voi có thể được cộng đồng quốc tế thông hiểu. Ông Suga nói Nhật Bản sẽ thông báo cho IWC về quyết định của mình trước ngày 31 tháng 12 và họ vẫn duy trì cam kết hợp tác với quốc tế trong lĩnh vực quản lý sinh vật biển đúng cách, ngay cả sau khi rút ra khỏi IWC.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 27 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.